thông cảm.
Before we start, I just really need your prayers. I'm not feeling 100% right now. My brother gave me the gift of his cold. So I really need your prayers, and let's go ahead and pray.
Yeah, chúng ta trước khi bắt đầu, xin quý vị cầu nguyện cùng với tôi.
Father in heaven, Lord, I am not worthy to even be up here and share any of this, Lord. You know that I need this. Father, it's not because of me. It's not because of any of us, Lord, but because of Jesus that we're here. And so we just ask that your Holy Spirit would guide us, that you can have the words spoken to your children who really need it today. In Jesus' name we pray, amen.
Amen.
All right. So as Pastor Min mentioned, the title of my message today is For Better or Worse.
Đời thời thịnh thịnh vượng hay là hoạn nạn?
Growing up, I've always loved weddings. I think I wanted to be a wedding planner since forever.
Lớn lên tôi rất đi dự lễ đám cưới và tôi muốn sau này có thể trở thành một người giúp đỡ điều phối trong cái lễ cưới.
My favorite part of the wedding is the wedding vows.
Cái phần mà quan trọng nhất mà tôi thích là lời thề hôn phối.
It's when I feel like the bride and the groom can really share their hearts for each other and their commitment to each other.
Lúc đó chú rể và cô dâu đây là hứa nguyện cùng với nhau, đó là một điều rất cảm động.
This is a traditional wedding vow that we've probably heard before.
Chúng ta nhìn những hàng chữ lên đây, chúng ta biết rằng đây là lời mà trong lời thề giữa hai người.
So one party would say to the other, "I take you to be my wife."
Bên kia nói là tôi nhận nàng trở thành vợ của tôi.
To have and to hold.
Và gìn giữ.
From this day forward, for better or for worse.
Từ đây trở về đi, dù thịnh vượng hay hoạn nạn.
For richer, for poorer.
Giàu có hay là nghèo nàn.
In sickness and in health.
Dù bệnh hoạn hay là khỏe mạnh.
To love and to cherish.
Tiếp tục thương yêu.
Till death do us part.
Cho đến khi trọn cuộc đời.
These are powerful words when we actually take a moment.
Thật sự nghe những lời này rất có một quyền lực đặc biệt trong đó.
And these are really hard words to follow.
Và rất khó để làm theo những điều này.
Imagine if you went to a wedding and instead of the groom saying this, he says everything but he takes out the bad stuff.
Và nếu mà quý vị đi đến một cái hôn lễ mà nó muốn nói tất cả những điều đó nhưng mà trừ đi cái điều mà tôi đã gạch lên đây.
He says, "Beloved, I'll be there for you for better, for richer, for in health."
Có nghĩa là tôi ở cùng với nàng khi mà gặp thịnh vượng hay giàu có hay là sức khỏe mạnh.
I mean, forget the worst and the poorer part.
Bỏ về cái vấn đề mà hoạn nạn hay là nghèo nàn.
I would probably advise the bride to find the nearest exit.
Chắc là tôi kêu nó cô dâu nè, hãy tìm một cái ngõ nào chạy ra đi chứ đừng có tiếp tục cưới anh chàng đó.
You see, it's very easy for us to make lofty commitments like this when she looks beautiful, he looks handsome, everybody's cheering you on.
Rất dễ dàng mình hứa với cái người mình yêu khi mà đẹp đẽ, ai cũng vui vẻ và ai cũng ủng hộ mình.
But 9 months down the road, when she looks like that when she wakes up.
Mà nhưng mà nếu mà 9 tháng sau đó, thì khi mà thức dậy, không có gì mà chúng ta tiếp tục thương hay không?
And he just doesn't put the toilet paper roll for the 7th time when you've asked him.
Và vấn đề mà thay cái giấy trong cầu tiêu mà không có làm 7 lần liên tiếp mà tôi nhờ cũng không làm.
It's gonna be really hard to make a commitment. I will love you for better or for worse.
Rất khó khi mà mình giữ được cái lời hôn thề đó.
Isn't it the same way with God sometimes?
Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cái tư tưởng mình hứa cùng với Chúa không?
When he gives us, when he blesses us with a beautiful house.
Khi mà Chúa ban phước chúng ta một nhà cửa đẹp đẽ.
Good grades, a good education.
Điểm cao và giáo dục rất tốt.
Health, family.
Sức khỏe, gia đình.
We say praise the Lord, God is good.
Chúng ta cảm tạ ơn Chúa mọi sự đều tốt đẹp.
But what happens when things fall apart?
Chuyện gì xảy ra khi không theo ý muốn của mình?
When it doesn't seem like there is any more hope.
Khi mà chúng ta không còn thấy niềm hy vọng nữa.
When your husband cheats on you.
Khi mà một người chồng mình gian lận với mình.
When you fail and you drop out of school.
Hay là mình thất bại và mình bỏ học.
What happens then?
Chuyện nó xảy ra như thế nào thì quý vị đối diện như sao?
The Bible says in 1 Thessalonians 5:18.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Kinh Thánh ở trong một cái Tê-lô-sô-ni-ca đoạn 5 câu 18.
Be thankful in all circumstances.
Dù trong hoạn nạn lúc nào cũng phải dâng lời cảm tạ ơn đó.
For this is God's will for you who belong to Christ Jesus.
Đó là ý muốn của Thượng Đế đối với anh chị em trong Chúa Giêsu.
When we read this, it's very easy to quote this text, especially in Thanksgiving.
Rất dễ dàng chúng ta có thể trích câu này trong cái ngày lễ tạ ơn.
But when we really think about it,
khi mà chúng ta suy gẫm,
what does it mean, God, to be thankful in all circumstances?
Có nghĩa gì khi mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh?
That is, to be honest, a little impossible, at least from my perspective.
Điều đó thật sự vô cùng khó đối với tôi.
When I think about this verse, one of my ultimate favorite Bible characters come to mind, and that's John the Baptist.
Mỗi lần tôi nghĩ đến câu kinh thánh này thì tôi nghĩ đến ông Giăng Baptist.
For those of you who don't know John the Baptist, he is Jesus' cousin. And his mission was to baptize people and to kind of be like the herald that goes before Jesus to tell people to repent from their sins.
Giăng Baptist là một người bà con về cùng với Chúa Giêsu, là một người đi trước Chúa để chuẩn bị sẵn đường, một người làm báp têm để sẵn sàng để người ta tiếp nhận Chúa Giêsu đến sau.
I know it seems like a pretty important job, and it is. But just for the sake of this message, I want you to just think about John the Baptist as a very important person. Everybody flocked to him to hear what John the Baptist would say.
Quý vị cứ tưởng tượng là tất cả mọi người đổ vào và tìm kiếm coi thử Giăng Baptist muốn giảng điều gì đây.
He even had the privilege of baptizing Jesus and being the announcer that this is the Messiah that we've been waiting for.
Và được ơn phước để làm báp têm đấng Messi mà tất cả mọi người đang ngóng chờ.
But through a series of events,
nhưng mà có những cái sự kiện tiếp tục xảy ra mà Giăng Baptist phải đối diện.
As Jesus was kind of inclining in fame and accumulating a lot of followers, John the Baptist was actually thrown into prison.
Khi mà Đức Giêsu bắt đầu khởi đầu mục vụ của mình, nhiều người cũng theo và nhiều người cũng tôn sùng, thì lúc đó tinh thần của Giăng Baptist như thế nào? Thật sự trong lúc đó ông bị quăng vào trong ngục tù.
And he was thrown into prison not because he did something wrong, but because he had the courage to call out a king who did something wrong.
Không phải là ông ở tù vì ông làm một điều gì sai trái trong luật lệ của xã hội thời đó, nhưng mà ông đã sẵn sàng chứng minh đức tin và nói ra những tội lỗi của một vị vua đã làm.
That teaches me that when we do something right, sometimes it doesn't result in the best things.
Đôi khi chúng ta làm những điều tốt không có nghĩa rằng lúc nào mọi sự đều tốt đẹp.
So John the Baptist is in prison and I want you to put yourself in his shoes.
Chúng ta hãy đặt địa vị mình trong bước chân của Giăng Baptist.
He had so many followers, a very popular guy.
Ông có rất nhiều người theo và ai cũng tôn sùng.
And after this Jesus that he says is the Messiah.
Sau khi đã nói rằng người này là đấng Messi,
he gets thrown into jail and Jesus doesn't even visit him, at least not even once.
Ít ra cũng quăng vào tù mà không hề thấy nghe Đức Giêsu đến thăm viếng người.
John the Baptist's disciples go to John the Baptist and say, "Hey, are you sure we've got the right guy?"
Vâng, người môn đồ của Giăng Baptist đã đến cùng với người nói rằng, "Có phải là cái người ông nói là đấng Messi, có phải là đúng rồi đấng đó hay không?"
If Jesus is really the Messiah, why are you in here in the prison?
Nếu mà Giêsu là đấng Messi, tại sao anh ở trong ngục tù?
Why has he forsaken you?
Tại sao người đó bỏ anh?
In the same way, maybe there are people in your lives, or maybe you yourself are asking, if God is really good, why do I have cancer?
Cái câu hỏi đến với chúng ta ngày hôm nay cũng như thế. Tại sao mà nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Đức Chúa Trời là tốt đẹp, tại sao tôi phải gánh cái bệnh ung thư?
Why am I struggling with this addiction?
Tại sao mà tôi phải đối diện cái sự cám dỗ?
Why is my family falling apart?
Tại sao gia đình tôi đổ vỡ?
And so John the Baptist, he goes and asks Jesus.
Cho nên anh Giăng Baptist bắt đầu đến cùng với Giêsu mà đặt câu hỏi như thế này.
He sends his disciples to ask Jesus, and the Bible says, so he sent his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah we have been expecting, or should we keep looking for someone else?"
Và trong Matthew đoạn 11 câu 2 đến câu 3 nói rằng Giăng Baptist đã ngồi trong tù và nghe những điều đó và hỏi cùng Giêsu rằng, nhất là cái môn đồ đến hỏi rằng, có phải là người này hay là chúng ta còn chờ đợi những người đấng khác nữa?
And I believe I had other slides. So
và cái tư tưởng chúng ta tiếp tục như thế này.
So John the Baptist goes to ask Jesus. His disciples go to ask Jesus, what's going on? And Jesus replies back with a very almost indirect reply.
Và khi mà môn đồ của Giăng Baptist đến cùng với Giê-xu hỏi thì hầu như Chúa Giê-xu đang trả lời một cái nghĩa bóng hay là một sao lãng điều đó gì.
Jesus tells them, go back to John and tell him.
Hãy nói trở lại Giăng Baptist nói những điều này.
And I think we actually need to flip in our Bibles because technology is not working out right now.
In
Matthew chapter 11,
ở trong Matthew đoạn 11.
Matthew chapter 11 verse 4.
Matthew đoạn 11 câu số 4.
It says, go back to John and tell him what you have heard and seen. The blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised to life.
Và Matthew đoạn 11 câu số 4 và câu số 5 được chép như thế này. Đức Giê-xu đáp rằng, hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi đã nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.
And the good news is being preached to the poor. And he added, God bless those who do not fall away because of me.
Và câu số 6 nói rằng, phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta.
You see, it's very easy to praise God. It's not working back there.
Okay. Rất dễ dàng cho chúng ta ca tụng danh Chúa khi chúng ta gặp sự bình an.
When we see that there are blessings for us, right? When we see that that person has landed the job, the dream job that they had.
Khi mà chúng ta thấy được ơn phước đổ vào đời sống mình hay là nhận một cái công việc nào mà chúng ta ao ước từ lâu.
We say, wow, God is with that person.
Oh, chúng ta mừng quá, chúng ta đó, Chúa thật sự có ở cùng với người đó.
We should go to church to praise God.
Chúng ta hãy nên đi nhà thờ để ta ca tụng danh Chúa.
I don't know if you have heard that before. I've been guilty of that.
Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, ngày xưa tôi cũng đã từng làm điều đó.
But the implication of that is on the flip side. What if a mother has just found out that her daughter has a terminal illness? Is God not with that person as well?
Thí dụ một người mẹ mà bị đứa con được chứng bệnh kinh niên như vậy thì đặt câu hỏi rằng Chúa có ở cùng với con của mình hay không?
Sometimes in life, God seems far.
Đôi khi chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất xa chúng ta.
Sometimes in life, like John the Baptist, God does not come, it
cho nên,
seems.
Cho nên đôi khi trong câu chuyện của Giăng Baptist cũng như thế, hầu như Chúa Giêsu không đến cùng với mình trong khi mình gặp hoạn nạn.
It seems that when we pray, there's nothing. There's nobody listening.
Ở đôi khi chúng ta cầu nguyện, hầu như không nghe những tiếng Chúa trả lời cách nào cả.
So what do we do then?
Chúng ta phải làm gì trong lúc đó?
When Jesus sent that reply to John the Baptist.
Và khi mà Chúa Giêsu đã nói cùng với môn đồ của Giăng Baptist.
It probably didn't mean too much to his disciples who relayed the message, but to John the Baptist it meant everything.
Có thể môn đồ của Giăng Baptist không hiểu được cái ý của Chúa Giêsu, nhưng mà nghe được cái môn đồ trình lại cho Giăng Baptist, ông hiểu được cái ý tưởng đó.
And this is why it meant everything. It's because John the Baptist knew the prophecies about Jesus.
Vì Giăng Baptist học kinh thánh đã biết về vấn đề trong lời tiên tri nói về đấng Messi Đức Chúa Giêsu đó.
He knew that there was in the Bible and the Bible of that time that Jesus had fulfilled what it meant to be the Messiah.
Và những gì mà ông đã đọc thấy rằng chính người Giêsu từ Nazareth đã ứng những lời tiên tri mà ông đã từng học.
What does that mean to us today?
Cái điều đó dạy chúng ta bài học gì ngày hôm nay?
It means that this word, the Bible, is sometimes all that we have, and can we say that it is all that we need?
Có phải là Kinh Thánh đây là những gì chúng ta có và đây là những gì chỉ chúng ta cần đến mà thôi?
Sometimes when we have trials in our lives, we may ask for a sign, we may ask God for a miracle, an answer to prayer.
Đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta kêu cầu có những dấu hiệu gì, những sự hướng dẫn gì để chúng ta có thể hồi phục lại.
And sometimes those things don't come. Do we lose faith then?
Và đôi khi những điều đó không đến trong cuộc đời của mình, trong những tích tắc mà chúng ta muốn, chúng ta vẫn còn tiếp tục ca ngợi Chúa hay không?
All we have left is the word of God.
Chỉ chúng ta còn lại là chỉ lời hứa của Chúa.
I think oftentimes in society today, we do things because we feel like it.
Đôi khi trong xã hội ngày hôm nay chúng ta làm vì cái cảm xúc của mình.
Why did you date that person? Well, because I felt like it.
Tại sao chúng ta thương cô đó hay anh đó? Tại vì tôi thích.
Why did you wear that shirt today? Or why did you eat that meal? Well, because I felt like it.
Tại sao người thích bạn áo đó hay là ăn món đó? Tại vì mình thích.
But when it comes to God, there are so many times, at least in my own life, where it didn't feel good to follow God.
Nhưng mà đối với vấn đề Chúa Giêsu, có những lúc mà chúng ta không cảm giác chúng ta cũng tiến tới.
It felt like he had abandoned me, just like he had abandoned John the Baptist.
Ở đôi khi chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy rằng Chúa bỏ mình, giống như là John Baptist cảm giác là Chúa bỏ ông.
But it's in those times, brothers and sisters, that you need to rely only on the Bible and the Bible alone.
Ở trong lúc đó chúng ta không có dựa vào cảm xúc của mình, chỉ dựa vào Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi.
In summary, yesterday at Bemai's funeral, Pastor Vin brought her Bible that she had.
Hôm qua trong cái tang lễ mà tôi có dịp đi thì tôi thấy ông mục sư đã đem cuốn Kinh Thánh cho người quá cố của người quá cố.
And what struck me was that he showed us the parts in the Bible that she highlighted.
Và đặc biệt mà tôi thấy là chỉ cho tôi thấy rằng là cái người quá cố đã từng đọc Kinh Thánh và gạch đích những cái câu quan trọng trong đời của họ.
And what also struck me was through the testimonies that people shared, Bemai was never bitter at the end of her life.
Và nghe những cái lời làm chứng đó thì chúng ta biết rằng đời sống của bà không có cay đắng cuối cuộc đời của bà.
She didn't resent God.
Không có bực bội về Chúa tại sao không cứu mình hay chữa bệnh cho mình.
In fact, I think she almost felt at peace.
Và tôi cảm giác là bà tìm được sự bình an trong Chúa.
She relied on the Bible.
Và bà đã dựa vào những lời hứa của Kinh Thánh.
My simple appeal to you today for this year is to read your Bible.
Lời kêu gọi của tôi năm nay trong dịp lễ này là hãy đọc Kinh Thánh đi.
It seems a little bit too simple.
Đôi khi chúng ta nghe rất đơn giản.
But how many of us have actually read the Bible in the past week?
Mà thật sự bao nhiêu người chúng ta nghe đơn giản như vậy, bao nhiêu lần chúng ta đọc trong tuần lễ vừa qua?
I'm not talking about opening up your app and seeing the verse of the day.
Tôi không nói về vấn đề mà trong cái điện thoại mình thấy một câu Kinh Thánh từng ngày một.
Or scrolling on Facebook and reposting a really nice.
Hay là đọc những cái trang Facebook để nhìn thấy người khác nói về Kinh Thánh.
I'm talking actually reading it and asking God, what will you have me do today?
Và tôi nói rằng chúng ta có ngồi xuống suy gẫm và hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì với câu Kinh Thánh con mới vừa đọc?
Because in the next year coming up, there may be a lot of joys in your life, a lot of accomplishments, a lot of milestones.
Vì trong năm tới chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thành quả và nhiều yếu tố chúng ta rất vui mừng.
But we don't know. Next year could be a very rough year.
Chúng ta không biết, có lẽ năm tới đây là một đoạn đường rất khắc nghiệt.
And the only thing that will truly get you through the dark times in life is the Bible.
Và cái điều mà giúp đỡ chúng ta vượt qua những sự đen tối nhất trong cuộc đời của mình là lời của Đức Chúa Trời.
So I ask you today, please read your Bibles and study for yourself what it means to love God.
Cho nên tôi kêu gọi rằng hãy đọc lời Chúa và nghe lời của Chúa phán qua lời của Ngài.
And let's pray.
Hãy cầu nguyện.
Father in heaven.
Ô Đức Chúa Trời trên trời của chúng con.
God, we have so many things to be thankful for, things that we don't even know that you protect us from.
Ồ, có nhiều điều chúng con có cả cảm tạ ơn Chúa, mà nhiều điều chúng con cũng không biết, nhất là Chúa đã che chở chúng con.
And God, we're not worthy of your blessings.
Thật sự chúng con không đáng nhận những ơn phước mà Chúa đổ xuống cho đời sống chúng con.
But God, we thank you because you loved us and you sent Jesus to die for us.
Nhưng mà Chúa yêu thương chúng con, tức là Chúa ban con một của Ngài đến cho đời sống chúng con.
We pray that this year we would not be distracted with so many things this world has to offer.
Chúng con hứa nguyện trong năm tới chúng con sẽ không bị chi phối về bất cứ điều gì khi mà chúng con bước vào hành trình đọc lời Chúa.
We pray that we can commit to reading our Bibles, Lord.
Chúng con quyết định là chúng con đọc Kinh Thánh.
And to really understand what it means to follow you in the best times and in the worst of times.
Và hiểu được lời của Chúa hướng dẫn đời sống của chúng con dù thịnh vượng hay hoạn nạn.
And we ask all these things in the loving Jesus name.
Chúng con cầu nguyện trong tình yêu thương của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn.